Xin thân ái kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay thứ Bảy 13 tháng 9 năm 2008, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonty xin gửi đến quý vị một bài giảng của Mục sư Nguyễn Quốc Thái với đề tài Chữ Tâm. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Xin chào hết thảy ông bà anh chị em, là những con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời và là những người bạn thân thiết của tôi. 33 năm cách xa nửa vòng trái đất, mà ngày hôm nay tôi được bước chân đến đây, đó là một vinh dự lớn lao. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi đến Hoa Kỳ, vì điều đó đối với tôi, cả về thể xác và cả về tài chính, rất khó. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không khó. Cho nên Ngài chuẩn bị hết để tôi đến đây gặp ông bà anh chị em. Nguyện Chúa Ngài chúc phước cho hội thánh của Chúa và hết thảy anh chị em con cái của Chúa. Sáng hôm nay có một điều tôi xin lỗi trước, là sau khi tôi mổ tim thì tôi hay uống nước. Cho nên đứng trên tòa giảng này tôi thỉnh thoảng tôi uống nước, xin anh chị em thông cảm tha thứ cho. Hôm nay tôi sẽ trình bày một cái đề tài là chữ tâm. Tâm là tấm lòng, tâm là quả tim. Ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 là câu chìa khóa hôm nay. Chúng tôi xin cùng với anh chị em đọc câu kinh thánh này. Chắc là đã chiếu trên màn ảnh rồi, xin chị em. Khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Thưa ông bà anh chị em, bản chất của loài người sinh ra là thiện, nhưng mà về sau thì lần lần nhiễm ác. Ở trong truyện Kiều, Nguyễn Du có viết một câu rằng: đêm khuya gió lọt sang đào, nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời. Tôi ở đây, bên kia là chữ tâm, là chữ hán, và tâm nghĩa là tâm làm. Và ở đứng dưới này là nói về cái câu kiều mà tôi vừa đọc. Nửa vòng trăng khuyết chỉ về cái làm người không có đầy đặn, làm người không có hoàn hảo. Nếu một cái mặt trăng mà tròn á thì nó hoàn hảo, nhưng mà chỉ có nửa vòng trăng khuyết. Ở dưới đó là cái mặt trăng khuyết, và ba cái chấm ở trên này đó là tượng hình giống như ba ngôi sao. Chữ nho đó thì nó có tượng hình, diễn ý và tượng thanh. Ở đây là tượng hình và diễn ý. Con người không bao giờ tròn vẹn cả, nhất là cái tấm lòng của mình. Và ở trên có ba ngôi sao. Khi nào có ba ngôi Đức Chúa Trời ở trên chiếu ánh sáng vào trong tâm chúng ta, thì chúng ta mới có thể có một cái tâm trong sạch, vững vàng, trong cậy anh ơi Chúa. Anh chị em, trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9, làm người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Nghe qua câu này, chúng ta, nếu là một người nào đó mà nói chúng ta như vậy thì chắc chúng ta buồn lắm. Nhưng mà ở đây là Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh, làm người ta là dối trá hơn muôn vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Tôi kể ông bà anh chị em nghe một câu chuyện. Năm tôi sinh ra đời thì cha tôi có đã nuôi một con chó được 1 tuổi tức là tôi nhỏ hơn con chó này 1 tuổi, và được đặt tên là con chó trập. Sau này khi ba tôi bị bệnh mùng 4 Tết cho đến ngày mùng 9 thì bệnh của ông càng ngày càng nặng. Con chó này bắt đầu nhịn ăn và nằm ở dưới giường của ông. Cho đến ngày 16 thì ông qua đời. Con chó này không ăn và chỉ uống nước cam thôi. Cho nên cái thời gian dài như vậy thì hai cái chân sau nó bị liệt. Đến cái ngày động quan để đưa tang, thì sau khi quan tài đi đầu tất cả mọi người đi theo, thì con chó bò theo sau bằng hai chân trước của mình. Rồi đoàn người thì cứ đi, không ai nghĩ đến nó nữa. Đến khi mà quay trở về thì nó về nằm ở tại trong hiên và chết tại đó. Vì vậy cho nên người Trung Hoa mới đặt tên cho con chó là nghĩa chủ, tức là một con vật rất có nghĩa với chủ. Cái dao chúng ta thì có dò sâm, dò bể dễ dò, nào ai bẻ thước mà đo làm người. Bề ngoài thân thất nó cười, mà trong nha mỉm giết người không vào. Đó là bản chất thật của làm người. Ở trong sách Nho đó thì có một câu là: bất quý hổ sinh tâm các khẩu, chỉ khủng nhân tình lưỡng dạng tâm. Không sợ con cọp nó có 3 cái miệng, mà chỉ sợ con người 2 lần, nay thế này mai thế khác. Ở trong Đạo Lão thì có câu là: quả hổ quả bì nam quả cúc, tri nhân tri diện bất tri tâm. Người họa sĩ vẽ con cọp thì vẽ da và vẽ lông, nhưng mà cái xương thì ở trong mình không vẽ được. Tất cả những câu này đều nói về cái làm người không ai biết được. Có thể có những người ngọt ngào, xum xuê đối với chúng ta, nhưng mà ông Khổng Tử nói rằng: xảo ngôn lịnh sắc tiễn hỷ nhân. Cái người mà nó khéo, nó ngọt ngào, vuốt ve mơn trớn chúng ta, thì người đó rất ít người có lập nhân. Xin lỗi. Có người nói rằng cái ác, cái bộ mặt nó thiện hơn cái thiện, qua giả đẹp hơn qua thật. Cái ác có một cái bộ mặt thiện hơn cái thật, cái thiện cũng như qua giả tươi đẹp hơn qua thật. Cái những cái kẻ mà giả hình đó là luôn luôn làm cho chúng ta luôn luôn thấy rằng người đó là rất đẹp, rất tốt, rất tử tế, rất chân thành. Mà thật cái người nào mà có cái lòng chân thành thì thường thường là mộc mạc. Có đôi khi có những lời không đẹp là người khác, làm cho người ta có thể phải. Ngày xưa có một bà hoàng hậu tên là Trịnh Tụ. Ông vua này về sau mới mê một người cung phi. Bà này đẹp lắm, bởi vì bà có một cái mũi rất cao như là Cleo Bách. Ông vua sai đám bà ta. Bà Trịnh Tụ thì trong làm rất ghen tức, nhưng mà bà giả bộ vuốt ve yêu chiều chăm sóc cho người thứ phi này, làm cho cái bà thứ phi này nghĩ rằng bà này thật là một con người nhân hậu, bà này thật là một người dễ thương, dễ mến. Thế rồi một ngày kia bà tỉ tê trò chuyện với người thiếp, bà nói rằng: nhà vua cho người thiếp đó nghĩ rằng nhà thiếp đó, người thiếp đó bị hôi miệng. Thế từ đó về sau cái người thứ phi này khi gặp ông vua đều cái tay trẻ bụi. Một thời gian sau, ông vua ông thấy làm lạ quá, ông mới hỏi cái bà hoàng hậu, hỏi cho tại sao cái người thứ phi này là luôn luôn gặp ta thì hay che cái miệng vậy. Thì cái bà hoàng hậu này nói rằng, người thứ phi đó nói rằng nhà vua có một cái mùi hôi khó chịu. Ông vua tức giận và sai lính cắt mũi của bà kia. Anh chị em, thật là độc ác phải, mà rất là thâm hiểm, rất là sâu sắc. Và ta đã thành công để mà diệt đi một người tình địch của mình. Phần thứ hai là chăm chút cái tâm. Ở trong nhà Phật đó, ở trong nhà Phật có bốn chữ: tâm viên ý mã. Tức là cái lòng con người á, nó đổi thay, nó là động, không có tịnh. Nó giống như một con vượn. Một con vượn thì truyền nơi này qua nơi khác, rồi truyền đi cạnh kia, thì luôn luôn động chứ không bao giờ tịnh. Và cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm của người cũng vậy, luôn luôn động. Và cái ý tưởng của mình là như một con ngựa chạy nhảy tung tăng, không bao giờ ngừng nghỉ. Vì vậy cho nên những cái người mà đi tìm đạo đó thì phải luôn luôn giữ cái tâm mình cho an tịnh. Ông bà anh chị em, chúng ta thì thường thường hay cầu nguyện, mà cầu nguyện không phải là chỉ nói ra mà thôi, mà mỗi một khi cầu nguyện thì chúng ta phải thật tĩnh tâm để nghe thử tiếng phán của Chúa là thế nào, để rồi chúng ta sẽ bày tỏ với Chúa điều gì. Anh chị em, làm con người là xấu xa, là dối trá. Làm con người là bất động, không bao giờ đi một chỗ. Hôm nay có thể thế này, mà ngày mai có thể thế khác. Người ta có kể một câu chuyện rằng, ông A bán cho ông B một cái vườn. Khi mà ông B đến để mà sửa soạn ở vườn này thì đào được một cái hũ vàng. Là cái thời đại này là thời đại hoàng kim đó anh chị em. Khi đào được cái hũ vàng thì ông này nghĩ rằng, mình mua cái vườn này, mình chỉ mua đất cho mình, đâu có mua hũ vàng. Cho nên ông ta mới mang hũ vàng tới cho ông A, nói rằng, tôi mua cái vườn của ông, bây giờ ở trong đó có một hũ vàng, tôi trả cho ông. Thì cái ông A đó nói rằng, không phải, khi tôi bán cái đất đó cho ông đó, tức là tôi bán tất cả, cho nên ông được hưởng. Tối về, hai người nằm ngủ, sinh nhau có câu là, tất cả câu này anh chị em đều biết, nhất dạ sanh bất e. Chỉ một đêm thôi đã có rất nhiều cái ý nghĩ rồi. Sáng ngày hôm sau thì cái ông B đó mới đến ông A, nói hôm qua anh nói vậy cũng phải, bởi vì tôi mua cái đất của anh, tức là tôi mua tất cả những đồ trong đó cho anh. Thì ông A cãi lại, nó không, cái điều mà anh nói đầu tiên nó đúng á, bởi vì tôi bán cái giường của tôi chứ tôi đâu có bán giòn ở trong đâu. Phải đưa lên quan mà kiện. Anh chị em, cái câu chuyện đó để nói rằng, con người chúng ta, lòng chúng ta luôn luôn thay đổi. Có thể nay thế này, mai thế kia. Có thể hôm nay yêu, ngày mai ghét. Nếu có quyền, có lợi cho mình thì yêu sẽ trở thành ghét, mà ghét sẽ trở thành yêu. Ở trong Kinh Thánh Xavier đoạn 1 câu 16, đoạn 16 câu 7, Để ý trong này đó nè, con người thì xét bề ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va thì nhìn thấy trong lòng. Con người chúng ta chỉ thấy bề ngoài thôi, nhưng mà Chúa thì thấy tận trong đại lòng của chúng ta. Mắt đoạn 7 câu 6: dân này lấy môi miếng thờ kính ta, mà làm chúng nó thì cách xa ta lắm. Anh chị em, đó là một lời phán của Đức Giê-hô-va với dân sự của Ngài lúc bây giờ. Dân này lấy môi miếng mà thờ kính ta, nhưng làm chúng nó thì cách xa ta lắm. Mà Đức Giê-hô-va không muốn môi miếng, mà Đức Giê-hô-va mong muốn cái làm. Chúng ta đến với Chúa không phải là lại Chúa, lại Chúa. Chúa Giê-xu nói câu này nè, không phải lại Chúa mà vào bước thiên đường đâu. Không phải lại Chúa mà có cái bách đo, như là tôi ở Việt Nam có cái bách đo, có cái visa, đi đến đâu đâu, đến đâu đâu. Mà dâng cái lòng của mình cho Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 7: ta muốn làm nhân từ, không muốn của lẽ. Đức Chúa Trời muốn làm của chúng ta phải nhân từ, chứ không phải chúng ta để nhân của lẽ. Vì vậy cho nên chúng ta không phải như là các tôn giáo khác cúng kiến linh đình. Thưa anh chị em, trước kia tôi là một người cao đài. Trước khi tôi đến với Chúa, tôi là một người cao đài. Gia đình tôi đứng lên ở trong một gia đình cao đài. Hôm qua tôi có gặp một người chị em ở đây cũng cao đài. Tôi không biết hôm nay có bà đó đây không. Vâng, chào bà. Bà có hỏi tôi, bà ngần ngại bởi vì khi chúng tôi gia nhập đạo cao đài thì có một lời thề rất nặng. Có một lời thề rất nặng. Bà nói biết tôi cũng là một người cao đài, cho nên bà tới hỏi tôi, bà cứ rai rứt lo lắng, không biết mình có phản bội không, mình có trái lại là thề như vậy thì có đẹp lòng Thượng Đế không. Tôi có nói với bà nhiều lắm, nhưng mà tôi nói ở đây một điều. Bà ơi, ở trong tôi không biết ở đâu đó có một câu như vậy, có lẽ là Ấn Độ: người ta không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Về cái mặt tư tưởng đó, nó không thể là bắt đạo được. Niềm tin thuộc về tư tưởng, và tư tưởng thì hôm nay chúng ta nghĩ chưa cạn, chúng ta nhận cái đó, nhưng một ngày kia chúng ta đã nghĩ thấu đáo rồi, và nếu Thánh Linh chỉ dẫn thì chúng ta có thể thay đổi tư tưởng. Đó là sự dạy dỗ của chính mình tôi, và tôi gửi lại cho bà. Có một câu của một dân nhân nói rằng: một người trẻ tuổi mà không biết khóc là một tên giả mạo. Một người già mà không biết cười là một kẻ vô tri vô giác. Một kẻ trẻ tuổi mà không biết khóc thì cái làm đó cứng đá như đá, không xúc cảm được những sự đau đớn xung quanh chúng ta, không có một lần nhân ái để mà nhìn thấy những đau thương xung quanh chúng ta. Mà những người trẻ tuổi như vậy thì dễ cầm súng đi giết người. Người trẻ tuổi mà không biết khóc là một tên giả mang. Mà một người già không biết cười là kẻ vô tri vô giác. Già rồi mất niềm tin, già rồi cứ nghĩ rằng mình già rồi, mình sắp chết rồi, không còn nụ cười ở trên mặt. Cho nên anh chị em phải luôn luôn cười, già chừng nào phải cười chừng đó, phải lạc quan thì sẽ trẻ không già. Tôi qua đây có nhiều người hỏi tôi, sao anh trẻ quá vậy? Tôi qua đây tôi cũng thấy nhiều anh chị em trẻ vậy đâu, mình tôi trẻ đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh hai nơi hay khác. Tôi ở ở đó mà tôi trẻ thì có lẽ là ngạc nhiên hơn phải không? Nhưng mà có điều gì mà để chúng ta trẻ? Cười. Mà khi cười tức là bỏ giận, bỏ hờn, bỏ dị vãng, bỏ tất cả những sự giàu sang sung tướng của chúng ta trước kia. Đừng nhớ thấy nữa, bỏ đi. Thằng ai vui vẻ, đó là mấu chốt cho sự trẻ và sống lâu. Bây giờ qua phần 3, điều chỉnh cái tâm. Anh chị em mình đọc sách ECT rồi phải không? Tất cả đều đọc sách ECT, bởi vì đây là câu chuyện hay quá mà. Nhất là mấy chị, bởi vì bà ECT là một người phụ nữ. Tất cả anh, ông bà anh chị em để ý điều này. Ở đây tôi không có gì giờ nhiều, bởi vì tôi nghĩ ở đây là theo như một sư Vinh nói hồi nãy đó, là nhóm cho xong ở đây ra có một khiên khắc vô nhóm mà. Tôi không đứng đây nói lâu được, tôi chỉ nói gọn nghe. Ở trong ECT đoạn 3 câu 8 và câu 15 thì kể là cái chuyện khi vua Asiru giao cái chiếc nhẫn của mình cho Haman, tức là trao cái ấn cho Haman, và cùng ngồi rượu với Haman, thì cả kinh thành Sura đều quảng kinh. Nếu chúng ta trao quyền cai trị cho Satan, cho bản ngã, thì tâm thần chúng ta bối rối. Sau đó Haman bị treo cổ, tôi nói cho gọn nghe, và ở trong sách ECD đoạn 8 câu 2 câu 15 thì chiếc nhẫn từ Haman được nhà vua cởi ra trao cho Mardochê, và cả kinh thành Sura vui mừng hân hở. Anh chị em, bản ngã, bản ngã là một cái thứ mà không ai trên đời này không có. Chỉ có một điều là chúng ta biết nó để mà chúng ta cầu xin Chúa chế ngự cho chúng ta. Bà Hoài có nói rằng bản ngã luôn luôn tiềm ẩn trong người chúng ta, và chờ một lúc nào đó thì nó bật dậy. Chúng ta là một người tin Chúa lâu năm, có một đời sống tâm linh tốt đẹp, thuần thục ở trong đạo, nhưng có lúc bản ngã sẽ quật chết chúng ta. Thường thường những con người mà ra đời á, hành thông quá đi, không có vấp một cái trở ngại gì, thì ở trong triết học thì nói rằng những con người đó thường hay tự cao tự đại, và hết tự cao tự đại thì sẽ xuống dốc. Trong Kinh Thánh nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Dù chúng ta có khôn ngoan, lanh lợi hay là có tài năng gì đi nữa, thì tất cả cái đó là của Đức Chúa Trời ban cho. Anh chị em biết rồi, Sa-lô-môn khi đầu thì ông chỉ xin khôn ngoan thôi phải, nhưng mà sau đó thì Chúa cho ông giàu có, danh vọng, bạc tiền và biết bao nhiêu thứ. Nhưng khi ông thành công quá độ thì ông xuống dốc. Có một điều có cả nói rằng Sa-lô-môn sẽ không được ức, nhưng mà khi xem sách truyền đạo đến câu chót, tôi thấy ông được cứu. Ông nói tất cả đều hư vô, tất cả đều hư vô, tất cả đều hư vô. Bởi vì ông sung sướng quá, ông giàu có quá đây, cho nên bây giờ ông cảm thấy những cái đó cũng không phải có chi là cực hạnh phúc. Cho nên ông mới cho là hư vô của sự hư vô, thải đều hư vô. Hư không, nhưng mà tôi dùng như hư vô. Hư không, hư không, hư không, tất cả đều là hư không. Vì vậy ông nói rằng để kết luận cho điều này, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ điều răn của Ngài, thì các người làm tròn phận sự. Anh chị em thấy không? Một con người như vậy, danh vọng lên cao như vậy, và đến khi nghe lời mấy bà vợ ngoại giáo thờ hình tượng, làm không đẹp làm Đức Chúa Trời, để mà kết luận một câu rằng rất là bi tắc, hư không của sự không thải đều hư không. Và cái bản kinh thánh mới dịch đây đó thì họ chỉ nói bốn chữ: phù văn, hư ảo, hư ảo, phù văn. Trở lại cái câu kinh thánh ban đầu, câu gốc của chúng ta: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Tấm lòng chúng ta nếu yêu mến Chúa, nếu được Chúa tể trị, thì tất cả những nguồn sự sống do đây mà ra. Mà cái tấm lòng này nếu không cẩn thận, ở đây Chúa nên cẩn thận, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con mà. Nếu không khá cẩn thận giữ đó, thì là nguồn sự chết, chứ không phải là nguồn sự sống. Ở Thi Thiên 119 nói rằng: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Muốn điều chỉnh cái tâm của chúng ta thì phải cẩn thận mà giữ tâm lòng. Mà muốn giữ tâm lòng của chúng ta thì phải có lời của Chúa. Anh chị em phải có lời của Chúa, phải học lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa. Chúng ta không phải là thánh, tất cả chúng ta đây không phải là thánh, chúng ta không phải là một người xuất chúng chỉ ở trong cái việc đạo đức cả ta đó. Mỗi gì chúng ta, cho nên anh chị em, đối với người nào khi tôi đi ra tôi giảng đạo á, những cái người mà họ cướp, họ hung dữ đó, mà họ trở lại đạo thì tôi mừng ghê lắm. Bởi vì đối với tôi á, họ là những người anh hùng của đức tin, chứ không phải là tôi. Không phải là tôi, bởi vì tôi sinh ra con người bình thường, không hung dữ, mà cũng phải không tốt, cũng chẳng tốt gì. Không tốt gì là bề ngoài tôi hiền lành, tôi không làm điều gì sai, nhưng mà trong lòng tôi ai ở ngoài mà biết được, nhưng mà Chúa biết. Nguyện Chúa Ngài giúp đỡ cho tôi cũng như ông bà anh chị em. Giê-rê-mi đoạn 31 câu 31, tôi tóm tắt câu này: ta sẽ lập một giao ước mới, này là giao ước mới mà ta sẽ lập, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Đó là giao ước mới. Bên Tin Lành, bên những người ngoài thứ nhất, họ không phân biệt được giao ước mới là gì, giao ước cũ là gì. Ngày xưa tôi ở bên giáo phái mà giữ ngày thứ nhất đó, tôi không biết giao ước mới là gì, giao ước cũ là gì. Kịp cho đến khi tôi đến trường Kinh Thánh cái Đốc Lâm, tôi mới học được điều này. Mà học rất lâu anh chị em, rất lâu tôi mới phân tích, tôi hiểu được điều này. Đức Chúa Trời, tất cả mọi điều là Đức Chúa Trời. Mà đặt luật pháp trong bụng chúng ta, chép vào lòng chúng ta là do ai? Thánh Linh. Thánh Linh làm điều đó. Mà Thánh Linh, chúng ta phải nghe Thánh Linh, chứ không phải là Thánh Linh cảnh cáo chúng ta rồi chúng ta bỏ mặc. Chúa Giêsu nói sao? Nếu ai phạm tội với con người thì có thể tha thứ, mà phạm tội với Thánh Linh thì không thể tha thứ. Ông và anh chị em có nghĩ là phạm tội với Thánh là gì không? Tôi đã suy gẫm cái câu này rất lâu. Thì Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh là một chứ. Mà sao là bây giờ là phạm tội với con, tức là với Chúa Giêsu, thì được tha, mà phạm tội với Thánh Linh thì không được tha. Tôi nghĩ là ông bà anh chị em biết gì đó. Vì khi Thánh Linh cảnh cáo mà từ chối không nghe, tức là phạm tội Thánh Linh rồi. Mà từ chối không nghe thì chỉ đi đến diệt vong mà thôi. Truyền Kiều đã có một câu: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm chỉ mới bằng ba chữ tài. Đừng nghĩ tài giỏi, đừng nghĩ tài giỏi, đừng tưởng mình là tài giỏi, đừng tưởng mình là giàu có, đừng tưởng mình là địa vị cao sang. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thưa ông bà anh chị em, dường như thì giờ hết rồi. Bây giờ tôi xin đọc một câu kinh thánh cuối cùng để ông bà anh chị em về suy gẫm. Khải Huyền đoạn 3 câu 20: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa ta cho, thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Chỗ này dùng mấy cái điệp từ: người, ta, người, ta, trùng trồng 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 lên nha. Nghĩa là gì? Anh chị em, cái thập giá mà thập tự giá trên tường mình nè, có hai sổ, có hai nét, một nét sổ xuống, một nét sổ ngang. Từ trời xuống đất là cái nét dạng đó. Từ bên này qua bên kia là nét ngang, là biểu hiệu, biểu hiện về trời nè, người nè. Đức Chúa Trời dùng con người để làm công việc cho Ngài. Đức Chúa Giêsu phải ra đời từ trời, nhưng mà phải làm ra đời theo cái công lệ của con người, nghĩa là phải cư mang 9 tháng 10 ngày rồi mà ra đời. Con người đó, anh chị em biết rồi, vừa trời vừa người. Giêsu vừa trời vừa người. Và trời người hiện đại thì mọi việc đều tốt. Bản thân chúng ta cũng vậy. Khi Thượng Đế đến dạy dỗ chúng ta thì chúng ta phải vâng phục, nghe theo, thì chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp. Bây giờ tôi xin tặng bà anh chị em một câu này: khi ra đời, con khách trong khi mọi người thì cười, hãy sống làm sao đến lúc nhắm mắt thì mọi người đều khóc, còn con thì cười. Sống làm sao ra đời thì mình tất cả chúng ta đây ra đời là khóc, nhưng mà mọi người chung quanh thì vui lắm nên cười. Bây giờ cái lời gì dặn dò: phải sống làm sao để khi chúng ta nhắm mắt buông tay thì mọi người thương tiếc. Phải sống cho đời phải có thương tiếc, không có khóc đó. Còn ta thì cười, còn con thì cười, bởi vì con mãn nguyện rồi. Nguyện Chúa ở cùng anh chị em. Chúa phúc lành, chúc lành cho hội thánh của Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.